triết sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giu-đê đến dạy bảo các anh em rằng, nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Mô-xê thì không được cứu độ. Do đó, Phao-lô và Ba-na-ba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phao-lô và Ba-na-ba và một ít người khác thuộc phe họ lên Jerusalem gặp các tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này. Các ngài được giáo đoàn tiễn đưa và khi đi ngang qua Phênice và Samaria, các ngài kể lại việc dân ngoại trở lại, khiến mọi anh em đầy hân hoan. Khi đến Jerusalem, các ngài được giáo đoàn, các tông đồ và kỳ lão đón tiếp. Rồi các ngài kể lại bao nhiêu việc Thiên Chúa đã thực hiện với các ngài. Nhưng có mấy người tín hữu thuộc nhóm biệt phái đứng lên nói rằng, phải cắt bì cho những người dân ngoại, và bắt họ cũng phải giữ luật Mô-xê. Các tông đồ và các kỳ lão họp lại cứu xét việc này. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, 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 alleluia.
Thầy bơi cha mà ra và đã đến trong thế gian. Bây giờ thầy lại bỏ thế gian mà về cùng cha.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái vì không có Thầy. Các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển là các con xin nhiều trái. Và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, Chúa là nguồn tình yêu, là nguồn hạnh phúc, là nguồn sự sống cho từng người chúng ta. Nếu không có Chúa thì không có chúng ta, vì Chúa là đấng tạo thành chúng ta. Cho nên tất cả gì chúng ta có là nhận lãnh từ nơi Chúa mà có, chứ không phải tự nhiên mà có. Nguyên việc chúng ta hiện hữu ở trên thế giới này và sẽ đi về đâu đều từ Thiên Chúa mà đến hết. Chứ tự chúng ta không thể có được thì còn gì nữa mà chúng ta không tìm đến Chúa là nguồn hạnh phúc của chúng ta khi càng xa cái nguồn hạnh phúc, nguồn tình yêu là Thiên Chúa, thì con người đi sống trong ích kỷ, trong đau khổ thôi, vì không có cái nguồn sức sống từ Chúa, thì tất cả sẽ khô héo từ từ. Thì Chúa dùng cái hình ảnh của cây nho và cành nho. Chúa Cha là người trồng cây nho, và Chúa Giêsu ví Ngài như là cây nho. Chúng ta là những cái cành nho, mà cành nho không dính liền với cây nho thì chắc chắn là nó bị khô héo, vì tự nó không có sức sống, và nó bị người ta thu dọn và đốt đi. Đó là hình ảnh chúng ta tự xa lìa Thiên Chúa, và nhân loại chúng ta đã sống trong bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu ngàn năm rồi, cứ chiến tranh, cứ hận thù, cứ chia rẽ, cứ tranh đấu, chứ không có tình yêu. Thì cuối cùng, chúng ta được cái gì? Chỉ là cái chết của tâm hồn, cái chết của tâm lý, cái chết của thể lý, và nhất là cái chết đời đời ở trong hỏa ngục, nghĩa là không gặp được cái nguồn sự sống là Thiên Chúa, cái nguồn hạnh phúc, nguồn tình yêu là Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ ở trong hối hận đời đời với ma quỷ trong hỏa ngục là nơi không có tình yêu. Đó là một sự thật. Vì vậy, chúng ta thấy rõ tất cả những gì mà nhân loại chúng ta đang tìm kiếm là tiền bạc, là danh vọng, là lạc thú, là những hào nhoáng chóng qua ở trần gian này thôi. Người ta có thể cho chúng ta tất cả mọi thứ của trần gian, nhưng mà hôm nay có, ngày mai mất, vì chính mạng sống của họ còn chưa làm chủ được, thì có cái gì để cho? Tất cả đều lấy từ nơi Thiên Chúa để mà hứa hẹn, để mà trao ban, và đó là kế hoạch của ma quỷ. Nó dùng những gì của Thiên Chúa ban cho, và nó dụ dỗ con người để chạy theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú, và làm cho con người say mê, hưởng thụ ở đời này thôi. Nó không nói rằng có Chúa hay không có Chúa, vì chuyện đó xưa rồi. Nó chỉ nói cho chúng ta học cho giỏi, làm cho nhiều tiền, rồi hưởng thụ, còn khi nào chết thì tính sau, và chỉ nghĩ tới đời này thôi. Nói đến cái chết, nói tới hỏa ngục, nói tới cuộc sống đời sau, thì người ta không muốn nghe. Nhưng mà thật sự, chúng ta có nghe lời dụ dỗ của ma quỷ đi vào bẫy của nó thì cũng trên dưới 100 năm thôi. Khi đi vào cõi đời đời, chúng ta mới thấy là một sự hối hận vô cùng. Còn khi chúng ta kết hiệp với Chúa, qua bí tích rửa tội, qua bí tích mình máu của Chúa, qua tình yêu chúng ta dành trọn vẹn cho Chúa, như Chúa đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, thì có cái gì đây? Thứ nhất là sẽ sinh ra nhiều hoa trái, và ở trong Chúa Giêsu, trong sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, thì cứ xin Chúa sẽ làm cho, cứ xin Ngài sẽ ban cho, vì sinh ra nhiều hoa trái là làm vinh danh Chúa. Mà làm sao sinh nhiều hoa trái nếu không kết hiệp với thân nho là Chúa Giêsu? Ngài là sự sống, là nguồn ân sủng. Ngài chính là nguồn ân sủng cho từng người chúng ta, nguồn sự sống, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc. Và một khi có Chúa Giêsu liên kết với Ngài, chúng ta mới có được cái tình yêu vô điều kiện của Chúa, mới có khả năng để thi hành ý muốn của Chúa Cha. Như Chúa Giêsu luôn luôn vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá, thì Ngài luôn luôn bình an vì biết rằng mình làm theo ý của Chúa Cha. Nhân loại của chúng ta làm theo ý của Chúa Cha thì được bình an và hạnh phúc. Lúc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng bình an và hạnh phúc, vì chúng ta tin Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cho Ngài. Và khi làm đúng ý muốn của Ngài, chúng ta được bình an và hạnh phúc. Khi chúng ta làm ngược lại ý muốn của Chúa, chúng ta phạm tội, ngoại tình thì gây ra đổ vỡ cho gia đình mình, và chính mình cũng trống rỗng ở trong tâm hồn, chẳng được cái gì hết. Trộm cắp, lừa đảo chỉ làm cho chính mình mất niềm tin, cho những người chung quanh đau khổ, gây ra bất công của xã hội, và bắt người khác làm theo ý mình, tưởng rằng là mình được thỏa mãn, nhưng mình gây đau khổ cho người chung quanh mình. Và chính mình cũng xây dựng cái tôi ích kỷ của mình, để rồi mình lẩn quẩn trong cái độc tài, trong cái ích kỷ của mình, với những cái tư tưởng làm khổ mình thôi. Và mình nô lệ cho những cái tư tưởng sai lầm đó thôi. Cho nên, đến với Chúa Giê-xu, học nơi Ngài, và sống làm một với Chúa Giê-xu. Chúng ta đọc lời Chúa, để thấy tâm tình của Chúa Giê-xu với Chúa Cha, luôn luôn vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Tâm tình của Chúa Giê-xu, coi của cải vật chất, chỉ là những phương tiện thôi, phúc cho những ai, có tinh thần khó nghèo về nước trời là của họ. Không phải chúng ta không dùng tiền của Chúa ban cho, nhưng mà chúng ta không coi nó là cùng đích, nó chỉ là phương tiện để phục vụ cho sự sống con người. Chúng ta dùng nó để phục vụ cho sự sống con người, và chúng ta cũng biết cái giới hạn của tiền bạc, và cả cuộc đời chúng ta, tất cả đều có giới hạn của nó. Mỗi ngày qua đi là chúng ta mất cơ hội để xây dựng linh hồn của chúng ta có tình yêu giống Chúa. Của cải vật chất để chúng ta biết làm việc bác ái từ thiện, biết chia sẻ, biết làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình, thì đời sống của từng người chúng ta nó luôn luôn bình an và hạnh phúc. Đời sống của chúng ta ở giữa một thế giới mà người ta cổ võ hưởng thụ, cổ võ làm tất cả mọi cái để đạt được cái địa vị, danh vọng cho riêng mình thôi. Và như vậy, đi ngược lại với Chúa Giê-xu, Ngài đến để phục vụ, Ngài đến để trao ban, Ngài đến để yêu thương, để cứu độ, và làm những gì tốt nhất cho nhân loại, để tất cả được sống và sống hạnh phúc hơn. Chúng ta hãy đến với Chúa Giê-xu, để tất cả mọi việc của chúng ta làm, nó mang một giá trị siêu nhiên, vì làm theo ý muốn của Chúa Cha, trong cái tâm tình của Chúa Giê-xu, tha thứ vô điều kiện. Yêu thương vô điều kiện và tìm ý muốn của Chúa Cha để thực hiện, chứ không phải ý riêng của mình. Như vậy, ngay ở giữa trần gian, chúng ta đã liên kết mật thiết với Chúa Giê-xu, và chính Chúa Cha đã cho chúng ta ân sủng, muôn vàn ân sủng là chính Chúa Giê-xu Kitô, để chúng ta sinh nhiều hoa trái làm vinh danh Chúa. Và chúng ta nhớ, cây nào không sinh trái thì bị chặt đi. Cành nào không sinh trái thì bị chặt đi. Cho nên tất cả tiền bạc, tài năng, thời gian, sức khỏe, mọi thứ là để phục vụ, chứ không phải để tìm hưởng thụ cho riêng mình, mà tất cả là để phục vụ. Rồi chúng ta biết nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Mỗi mùa người ta tỉa tất cả những cái nhành, những cái lá không cần thiết để nó sinh ra nhiều hoa trái. Thì cũng vậy, đời sống của chúng ta phải tỉa sạch những ích kỷ, những đam mê bất chính, những cái tư tưởng sai lạc ra khỏi chúng ta. Và ngay cả khi tỉa như vậy, chúng ta phải hy sinh, chúng ta phải bỏ ý riêng của chúng ta phải làm tất cả mọi cái để chúng ta nên một với Chúa Giê-xu, thì mới sinh ra hoa trái. Cho nên đời sống của chúng ta chấp nhận có thiệt thòi, có hy sinh. Nhưng hy sinh vì tình yêu, một tình yêu siêu nhiên kết hiệp với Chúa Giê-xu để thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Trần gian chúng ta có thể thua thiệt một chút, nhưng mà bên kia thế giới, chúng ta đã bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc ngay từ bây giờ rồi. Với những người công chính, tâm hồn của họ luôn luôn bình an và hạnh phúc vì làm theo ý của Chúa Cha. Còn tâm hồn của những người lừa đảo, tìm hưởng thụ, tìm cái lợi cho riêng mình, cái thú và cái lợi cho riêng mình, một cách ích kỷ, thì họ sợ sệt bị mất tất cả. Vì người ta đấu đá với nhau để tranh giành nhau, địa vị xã hội, tiền bạc, danh vọng, lời khen tiếng chê của trần gian, thì chính mình luôn luôn sợ người khác sẽ giành cướp những gì mình đang giành giật, như mình đã giành giật của người khác. Thì chúng ta cũng sợ người khác giành giật lại, cho nên tâm hồn không có bao giờ bình an hết. Và đó là những sự thật đã xảy ra suốt bao nhiêu trong dòng lịch sử của nhân loại chúng ta. Giờ đây, hơn bao giờ hết, trước những sự dữ đang xảy ra, trên toàn thế giới, để nó tấn công, nó làm chủ toàn thể thế giới theo ý của nó, thì chúng ta có Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Ngài cho chúng ta Chúa Giê-xu để chúng ta kết hiệp với Ngài. Dù có đóng đinh Chúa trên thập giá, Chúa vẫn yêu thương cho đến cùng. Chúa vẫn vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá, và Ngài luôn luôn bình an. Chúa để lại cái bình an đó cho tất cả những ai liên kết mật thiết với Chúa qua bí tích rửa tội, qua tình yêu dành trọn vẹn cho Chúa, nhất là trong bí tích thánh thề, để nên một với Chúa Giê-xu, thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Thì lúc nào chúng ta cũng bình an và hạnh phúc vì Chúa Giê-xu đồng hành với chúng ta, và Thánh Thần của Chúa ban sức mạnh để thi hành đúng ý muốn của Chúa Cha. Chúa Cha tạo dựng chúng ta cho Ngài, để sinh hoa kết quả, làm những việc lành trong tình yêu với Chúa Giê-xu và đẹp lòng Chúa Cha. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến trên từng người chúng ta, để chúng ta có sự liên kết mật thiết với Chúa Giê-xu, là nguồn sự sống, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc mà Chúa Cha ban cho nhân loại để sinh hoa kết quả và chấp nhận tất cả mọi cái kế hoạch, ý muốn của Chúa Cha. Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta cơ hội được liên kết với Chúa Giê-xu và toàn thể Hội Thánh Chúa như thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô mà thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Chúng ta không đơn độc một mình, nhưng có Chúa Giê-xu đồng hành với chúng ta cùng toàn thể anh chị em trong Hội Thánh của Chúa. Amen.
Con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con, ai hằng ở trong Thầy kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái.
Chính Thầy là cây nho, các con chính là cành nho, cành nào không sinh trái thì sẽ bị chặt bỏ đi.
Xin cho con luôn là cành nho kết hiệp với Chúa là thân nho. Xin cho con thâm nhận lời Chúa, xin nhiều trái chín trong đức tin. Cho con sống lời của Chúa giữa mọi thánh đồ của kiếp sau. Xin cho con chấp nhận thứ thánh trong mọi khổ đau với Chúa luôn.
Trái nho rất xanh tươi nhờ cành và thân kết. Cần Chúa mỗi ngày, tựa đất khát khao dòng nước.
Chúa là nguồn sự sống, để con đêm ngày cày trông và chờ xin hoa trái tươi tốt ngọt ngào tình
cho con luôn là cành nho kết hiệp với Chúa là thân nho. Xin cho con thâm nhuần lời Chúa, xin nhiều trái chín trong đức tin. Xin cho con sống lời của Chúa giữa mọi thánh đồ của kiếp sau. Cho con chấp nhận thứ thánh trong mọi khổ đau với Chúa luôn.
Chúa ơi, hãy giúp con dù đời khổ đau trái ngang, nhưng hằng biết chấp nhận để Chúa uốn nắn đời con.
Sống một đời cho Chúa, lắng nghe những lời van xin, vì Ngài cho sức sống và con sẽ được chỗ bóng.
Xin cho con luôn là thân nhau, kết hiệp với Chúa là thân nhau. Xin cho con thấm nhuần lời Chúa, xin nhiều trái chín trong đức tin. Xin cho con sống lời của Chúa, giữa mọi thánh đô của kiếp sống. Xin cho con chấp nhận thư thánh trong mọi khổ đau với Chúa luôn. Xin cho con sống lời của Chúa, giữa mọi thánh đô của kiếp sống. Cho con chấp nhận thứ thánh trong mọi khổ đau.